Phật
Pháp
ứng dụng.
Chúng ta đã tìm hiểu được cái sự kiện đản sanh của Đức Phật của chúng ta như thế nào qua những cái hình ảnh biểu tượng Ví dụ như là Đức Phật đi bảy bước nổi bảy hoa sen, hình ảnh là Hoàng hậu Maya sanh thái tử vào bên hông phải, cũng như là hình ảnh Đức Bổn Sư đản sanh tay chỉ trời tay chỉ đất, và tại sao ngài lại đi bảy bước, vân vân. Trong sự kiện đản sanh chúng ta đã học qua, và chúng ta cũng đã học qua được cái cuộc đời xuất gia và tu học của Thái tử Siddhartha chúng ta. Tại sao ngài phải xuất gia và điều kiện xuất gia để cho những người Phật tử chúng ta đời đời học hành như thế nào qua cái hình ảnh mà xuất gia của Thái tử và cái gương tu học của Thái tử Siddhartha. Ngài đã đưa ra một cái con đường mới gọi là con đường trung đạo để hướng dẫn cho tất cả đệ tử Phật chúng ta muốn tầm cầu giải thoát giác ngộ, chúng ta phải tu theo con đường trung đạo, mà không phải tu hành là phải khổ sở, mà cũng không phải tu hành là phải có một cái cuộc sống sung sướng. Con đường trung đạo này là ngày khuyên chúng ta tránh hai cực đoan cho tất cả những người nào muốn tu học giải thoát giác ngộ, là chúng ta tu như thế nào, thân tâm chúng ta phải có sức khỏe, phải đủ điều kiện để tu học, cho nên là không có khổ quá, không sướng quá, mà bản thân ngài đã từng trải nghiệm qua. Cuối cùng ngài quyết định và khám phá con đường trung đạo là con đường tối hậu cho tất cả hành giả đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Sau khi chúng ta tìm hiểu cái sự tu học của Đức Phật theo con đường trung đạo đắc quả thành Phật hiệu là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, và cái tiếp hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật trong suốt 49 năm thuyết pháp ở bên Bắc Tông, và theo Nam Tông thì là 45 năm thuyết pháp của Đức Phật hiện hữu trên cuộc đời này, ngài quá độ ra sao, và chúng ta học những cái hành trạng mà cái sự quá độ của Đức Phật để chúng ta có thể học hỏi gì trong cái hình ảnh này áp dụng trong cuộc sống thực tại. Đó là cái bài học hôm nay là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái sự kiện hoằng hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mời các vị cùng nghe. Trước hết thì hôm nay là những cái mùa Phật đản, cái tháng Phật đản, thì với lại sẵn dịp lễ 30 tháng 4, tôi xin cầu chúc tất cả quý vị Phật tử nhân cái mùa Phật đản bắt đầu vào cái mùa Phật đản tháng 4 này luôn luôn được nhiều sức khỏe, luôn luôn được nhiều tinh tấn dũng mãnh để tiếp tục trong cái con đường tu học giải thoát giác ngộ, và kính chúc quý vị cũng như thân bằng quyến thuộc lúc nào cũng được an lạc, lúc nào cũng được hạnh phúc, và mãi mãi luôn được nhiều điều tốt đẹp trong ánh hào quang của chư Phật. Đáng lẽ kính thưa quý vị, trong suốt 49 năm thuyết pháp của Đức Phật, theo Nam truyền thì là 45 năm, nhưng đối với Bắc truyền của chúng ta thì là 49 năm thuyết pháp, thì các vị thấy rằng là với một cái tâm từ bi, đại từ bi của Đức Phật cộng thêm đại trí tuệ giác và giác ngộ của ngài, mà ngài vận lòng từ với một cái cơ bản của trí tuệ dẫn dắt, mà ngài đã quá độ biết bao nhiêu những chúng sanh từ cái sự khổ sở trở thành một cuộc sống an lạc hạnh phúc, từ những cái người nghèo cùng cho tới những người sang giàu và những người có quyền trước hay là người không có quyền tước, hoặc là người ở một cái địa vị nào trong xã hội cũng được thấm nhuần những lời dạy của Đức Phật của chúng ta. Và cái phong cách của Đức Phật hoằng pháp như thế nào thì hôm nay chúng ta sẽ học hỏi để tìm hiểu, rồi chúng ta sẽ học cái cách ứng xử của Đức Phật để chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống xã hội của chúng ta. Làm sao để chúng ta ra xã hội, người ta nói rằng đệ tử Phật là phải có hạnh hơn người đời, có tuệ hơn người đời, và ứng xử khéo léo hơn người đời. thì chúng ta mới mang danh nghĩa đệ tử của Đức Phật được, và cũng xứng đáng khoác trên mình một chiếc áo lam thanh tịnh nhẹ nhàng giải thoát, đúng không ạ? Cho nên Phật tử chùa Từ Niệm chúng ta là sau khi học về cuộc đời Đức Phật, chúng ta quyết tâm ra đời, mỗi người chúng ta là một ánh sáng, là một bông hoa thơm có hương có sắc để người đời mến mộ, và để cho mọi người đời noi gương theo những bông hoa của chúng ta. Đó là cái quyết tâm trong cái lớp giáo lý của chúng ta, được không ạ? Trong 49 năm thuyết pháp của Đức Phật, chúng ta sẽ chia làm 3 phần. 3 phần này là chúng ta đưa về 3 cái ý đó. Thứ nhất là cuộc đời của Ngài giáo hóa theo cái căn cơ và thứ lớp của chúng sanh. Có nghĩa là Ngài giáo hóa tùy theo căn cơ của con người mà Ngài phải dùng những cái lời dạy khác nhau để hướng dẫn cho những căn cơ khác nhau trong cuộc sống xã hội của chúng ta. Bởi vì chúng ta cũng biết là trong cuộc sống xã hội, con người thì mỗi người mỗi tánh, phải không ạ? Có người thì tánh rất là trực tánh, có người thì rất là mềm yếu, có người thì thích nói thẳng, có người thì thích nói văn chương, có người thì thích nói nhẹ nhàng trao chuốt, có người thì thích tân bốc, và có người thì lại thích là không có luồng cuối, nhiều cái đối tượng khác nhau. Cho nên chính vì như vậy, Đức Phật muốn mang lại cái lợi ích an lạc bằng giáo pháp của mình đã chứng đắc cho tất cả chúng sanh mà nắm bắt được lời dạy của Ngài, thì điều trước hết Ngài phải tùy căn cơ của mỗi người để chữa bệnh cho mỗi con người chúng ta, tùy theo cái thuốc mà tùy theo bệnh Ngài chữa. Đây là cái mà cái cách đầu tiên mà đặc biệt của Đức Phật trong cái con đường hoằng pháp, là Ngài tùy theo căn cơ để giáo độ. Ngài tùy theo căn cơ để giáo hóa tất cả chúng sanh thì như thế nào, thì chúng ta sẽ thấy là như thế này. Trước hết, Ngài không phải theo cảm tính như chúng ta. Có nghĩa là thích người này thì mình mới săn sóc người này, đúng không? Tâm trạng của con người đời mình vậy đó. Mình mà ghét ai, không bao giờ mình góp ý cho người đó. Hãy mình thương ai là mình chăm sóc kỹ lưỡng và phải tập trung cho người đó rất là nhiều. Đó là cái tâm này, cái tâm chúng sanh của chúng ta. Thương thì củ ấu cũng tròn, mà ghét một hồi cũng méo. Ghét rồi là không bao giờ chia những cái gì của ngon vật lạ, cũng chẳng bao giờ mà đói hoài tới. Đặc biệt con cái của mình cũng vậy. Mặc dù mình nói mình thương con cái của chúng ta, nhưng mà đứa con nào ngoan thì mình thương nhiều hơn, và đứa con nào ngỗ nghịch mình lại không thương nhiều. Đó là thực tế, cái bản năng của một con người chúng ta. Mặc dù cha mẹ thì nói là thương con đồng đều, nhưng thực tế thì đa số chúng ta cũng không có thương bình đẳng đâu. Bởi vì ai làm vừa lòng mình thương nhiều hơn, chắc chắn là không thay đổi được cái vấn đề này. Rồi những đứa mà nói không nghe, mà nó bướng bỉnh, hỗn láo, có nhiều khi mình từ nó luôn, cho nó sống chết mặc nó. Như thế có nghĩa là chúng ta giáo dục con cái và ứng xử mọi người trong xã hội theo cái cảm xúc của chúng ta. Cái cảm xúc đó là những cái cảm xúc phân biệt, không có cái sự bình đẳng. Cho nên chúng ta dựa theo cảm xúc, ai mà thuận tánh mình thì mình thích, mình cảm thấy hợp. Ai không thuận tánh mình là bắt đầu mình cảm thấy là khó chịu. Chúng ta sống bị lệ thuộc về cái tâm của chúng ta. Rồi những người mà ghét mà để cho ngồi gần mình đó, là bắt đầu gan ruột gan máu huyết mình nó lên ào ào, bực tức khó chịu. Và cái người mà mình thương nhất mà ngồi xa mình cũng cảm thấy khó chịu bực bội. Con người của mình tâm sống bằng cái xúc cảm, bằng cái sự phân biệt, cho nên mãi mãi chúng ta không được tìm cái sự an lạc. Thì đây là cái phong cách mà Đức Phật hiểu được tâm lý của chúng sanh. Ngài muốn dạy cho chúng ta biết được là trong quan hệ giao tế giữa con người với con người trong xã hội, giữa con người với con người trong gia đình, trong tất cả mọi tình huống trong cuộc đời này, chúng ta phải tùy căn tánh của mỗi người, và chúng ta phải hóa độ bằng cái tâm tánh của mỗi người khác. Có nghĩa là đối với Đức Phật chúng ta, ví dụ như Đức Phật mà đắc quả, Ngài không vì cái tình cảm cá nhân riêng tư, là Ngài không bao giờ nghĩ tới cha mẹ trước rồi. Như chúng ta là chúng ta mà đi tu là trước nghĩ tới cha mẹ, phải không? Phải quá độ cha mẹ, rồi những người thân, rồi tới những người lạ. Có cái gì ngon là nghĩ tới cha mẹ, hoặc là bổn sư chứ đâu nghĩ những người khác nữa. Đó là cái tâm bình thường phân biệt. Nhưng đối với Đức Phật của chúng ta, sau khi đắc quả, Ngài không nghĩ tới cha mẹ. Các vị biết lý do tại sao? Bởi vì Đức Phật thuận theo nhân duyên và căn cơ. Khi mà người nào có duyên thì Ngài sẽ độ trước. Ở đây chúng ta không vậy. Nếu chúng ta có duyên gặp nhau, đó là cái nhân duyên, thì chúng ta trân trọng để chúng ta giao tới. Chứ còn những người mà đã không có duyên hoặc là chưa có duyên đến Đức Phật thì Đức Phật không đến để quá độ. Đó là Ngài quá độ theo nhân duyên và căn cơ của chúng ta. Chúng ta phải học của Ngài chúng ta này. Cho nên khi đắc quả, Ngài không nghĩ đến cha mẹ, bởi vì duyên chưa đến để quá độ cha mẹ. Mà cái duyên đầu tiên của Đức Phật nghĩ ra là ân của hai vị giáo hóa Đức Phật thời lúc mà Đức Phật còn thái tử, có nghĩa là hai vị đạo sĩ đó, là A-lama và Uddaka. Hai vị này là hướng dẫn cho Ngài ngay từ buổi đầu đạt được cái vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Khi mà học được hai vị đại đạo sĩ này thì không còn gì để học nữa, mà hai vị đại sĩ này không còn gì để dạy nữa, cho nên Đức Phật từ bỏ từ giả hai đạo sư này để tìm thêm một cái sự giác ngộ cao hơn, hợp theo căn bánh của Đức Phật chúng ta. Vì vậy cho nên là nhớ ân đó và cái thuận duyên đó, cho nên trước khi đắc quả, Ngài liền dùng thần tâm quán chiếu trong cõi ta bà này, chúng sanh nào có nhân duyên với Ngài đầu tiên và căn tánh nào, cơ duyên nào hợp với người nào trước thì Ngài theo duyên để đến để quá độ, không như chúng ta. Cho nên đây là cái chúng ta học được từ Đức Phật về cái phong cách ứng xử không có theo cái cảm xúc mà theo cái nhân duyên và căn cơ. Vì vậy cho nên rằng khi Ngài quán chiếu hai vị đại đạo sĩ này thì dự định đến để quá độ, nhưng mà hai vị này đã lìa khỏi cuộc đời, có nghĩa là chết trước khi Đức Phật thành đạo. Sau đó rồi Ngài mới quán chiếu tiếp tục, thấy cái duyên của Ngài sẽ đến độ đối tượng thứ hai, đó là năm anh em Kiều Trường Nhân. Đó là cái Ngài quán cái nhân duyên và cái căn cơ là lúc này là lúc phải độ cho năm anh em Kiều Trường Nhân. Thì khi các vị biết là cái Đức Phật rất là khéo léo. Khi mà khi xưa thì Đức Phật của chúng ta tu hành khổ hạnh với năm anh em Kiều Trường Như, tu khổ hạnh hơn những người khổ hạnh khác, đặc biệt là đối với năm anh em Kiều Trường Như là Đức Phật hơn cả cái cách tu khổ hạnh của năm anh em này. Vì vậy cho nên rằng một cái thời gian đó khi Ngài tu thì Ngài bị mệt nhỏi và ngất xỉu trên một bờ dòng sông, tự tu theo cái hạnh khổ hạnh của năm anh em Kiều Trường Như mà. Thì Ngài ngất xỉu thì Ngài nhận được cái bát sữa của nàng Sujata là cái người chăn cừu đó. Thì khi uống vào rồi Ngài mới nhận thức được là cái sự tu mà mình hành sát khổ hạnh không đem lại kết quả an lạc cho chính mình, mà lại trái lại mang cái sự đau khổ hoành hành cho bản thân và tâm của chúng ta. Từ đó Ngài mới từ bỏ cái con đường khổ hạnh, Ngài đi cái con đường trung đạo. Rồi lúc đó năm anh em Kiều Trường Như mới thấy là Ngài Cồ Đàm, hồi xưa Đức Phật chúng ta thì đa số người ta gọi là Ngài Cồ Đàm. Ngài Cồ Đàm đã từ bỏ cái phương pháp khổ hạnh để mà đi một cái ngã, coi như là không có một cái tinh tấn tu hành. Nhưng mà các vị đó không biết là Đức Phật khám phá một cái con đường mới. Từ đó năm anh em Kiều Trường Như cho Đức Phật của chúng ta là cái người không đủ khả năng tu hành theo cái cách khổ hạnh. Cho nên rằng khi Đức Phật muốn quá độ năm anh em này, Ngài biết được là năm anh em Kiều Trường Như này gần đến cái cơ duyên gặp được Phật Pháp, cho nên Đức Phật phải đến để quá độ. Khi các vị biết là Đức Phật đến nơi á, năm anh em Kiều Trường Như này rất coi thường, bởi vì thấy Ngài tu khổ hạnh không được, bỏ từ bỏ giữa đường, Cho nên các vị trong tâm là nghĩ rằng sẽ không đảnh lễ Đức Phật, không chào hỏi, cứ coi như là cái người bình thường. Nhưng mà Đức Phật càng ngày càng đi đến, càng ngày càng đi đến năm anh em này, tự động cái oai lực của Đức Phật tự nhiên nó tỏa ra năm anh em Kiều Trị Như. Thì lúc mà đến gần thì không ai nói ai, tự động quỳ lên để đảnh lễ Đức Thế Tôn của chúng ta. Đó là cái khéo léo của Đức Phật, thấy được cái hành vi coi thường Đức Phật, nhưng Đức Phật vẫn bình tâm, vẫn tiến tới năm anh em Kiều Trị Như này, bởi vì biết chắc là họ sẽ gặp được Phật Pháp, căn cơ bắt đầu đã đến. Cho nên là khi đó rồi đó, cái cung kính Đức Phật lễ bái, từ đó Đức Phật thuyết kinh. Mà các vị biết là Đức Phật thuyết kinh cho năm anh em Kiều Trị Như là kinh gì? Kinh gì? Sai. Kinh chuyển Pháp Luân. Sau khi giải thích kinh chuyển Pháp Luân rồi, ngài kế tiếp mới giảng bộ kinh Tứ Đế. Các vị nhớ nha, mai mốt mà thi cư sĩ Phật tử thành phố phải nắm bắt được cái này, không? Đánh vô Tứ Đế là coi chừng. À, nếu trong cái chủ đề mà ban tổ chức không có đề cập cái kinh chuyển Pháp Luân mà chỉ có kinh Tứ Đế và những kinh khác thôi, thì chúng ta đánh vào là kinh Tứ Đế. Còn nếu mà ban tổ chức có lồng vào cái kinh chuyển Pháp Luân thì chúng ta phải đánh vào kinh chuyển Pháp Luân. Các vị nhớ được cái này không? Sau này Phật tử của chúng ta phải đi thi hội thi, phải không? Mình không phải thi để gì cạnh tranh, hoặc là mình cũng không phải thi vì mình là cái người biểu hiện là mình là hiểu biết Phật Pháp, không phải. Mình thi để mình kiểm tra lại cái sự hiểu biết Phật Pháp của chúng ta qua cái sự đánh giá của cái hội thi. Chứ chúng ta không cầu mong là phần thưởng hay không phần thưởng không quan trọng, nhưng mà chúng ta phải thi để kiểm tra lại cái trình độ Phật học chúng ta. Nó cái ý chúng tôi muốn như vậy. Thì quay trở lại vấn đề, từ lúc Đức Phật của chúng ta thuyết kinh chuyển Pháp Luân và Tứ Đế cho năm anh em Kiều Trị Như, thì ngay thời điểm đó Tam Bảo xuất hiện. Các vị không? Thì sau này các vị sẽ thấy người ta hỏi các vị Tam Bảo có từ lúc nào, thì các vị cũng phải biết Tam Bảo hình thành từ khi Đức Phật chuyển Pháp Luân do năm anh em Kiều Trị Như. Từ đó Tam Bảo hình thành. Tam Bảo là gì? Phật, Pháp và Tăng, các vị biết rồi. Phật có nghĩa là Đức Phật của chúng ta. Pháp là giáo lý của Đức Phật, là những cái giáo lý tượng trưng thời đó, là kinh chuyển Pháp Luân và Tứ Đế. Tăng là năm anh em Kiều Trị Như sau khi nghe kinh giác ngộ giải thoát và đắc quả A-la-hán, theo Phật xuất gia và đắc quả A-la-hán. Từ đó Tam Bảo được hình thành ngay từ thời đó. Các vị nắm được chưa? Cái thứ hai nữa, sau khi hóa độ năm anh em Kiều Trị Như này, Đức Phật tiếp tục quán cơ duyên và căn cơ của con người chúng sanh, coi ai là người kế tiếp để Đức Phật đến hóa độ. Ngài mới dùng thần thông quán chiếu, mới thấy rằng là nhóm gia xá, có nghĩa là nhóm gia xá là 55 người, mà trong khi đó gia xá là người đứng đầu. Ngài cũng tuần từ thứ lớp để độ cái nhóm gia xá này, rồi cộng thêm 5 người Kiều Trị Như nữa, cộng lại là 60 vị đầu tiên mà Đức Phật hóa độ. Sau khi mà nhóm gia xá nghe Đức Phật thuyết pháp, rồi ngưỡng mộ, giác ngộ và phát tâm xuất gia tu học theo Đức Phật của chúng ta, từ đó tăng đoàn bắt đầu hình thành. Các vị biết không, tăng đoàn đầu tiên của cái thời Đức Phật là 60 vị tăng. Năm anh em của cái nhóm gia xá, năm anh em Kiều Trị Như và 55 người trong nhóm gia xá cộng lại thành 60 vị tăng đoàn đầu tiên được Đức Phật thọ ký và giao cho sứ mạng đi hoằng pháp trong cả cái cuộc đời này. Nhớ nha, 60 vị A-la-hán đầu tiên được Đức Phật thọ ký và khuyên là 60 người này mỗi người đi mỗi đường để vận tâm từ hóa độ tất cả chúng sanh cùng với Đức Phật của chúng ta. Và từ đó trở đi thì Đức Phật theo căn cơ và thứ lớp cũng thứ tự truyền trao. Khi đó bắt đầu mới đến vua, vua cha, cũng như là độ hoàng thân tộc. Khi mà được cái tin là Đức Phật của chúng ta đắc quả, Đức Vua liền sai cái người trong cận thần tới để thỉnh Đức Phật về triều để mà thuyết pháp. Các vị biết là chín người đi nghe Đức Phật thuyết pháp được lãnh sứ mạng của vua Tịnh Vạn là đến gặp Đức Phật để thỉnh ngài về cung. Thì hết người này đi nghe Phật thuyết pháp xong mến mộ, xuống tóc đi tu luôn, quên trách nhiệm là vua Tịnh Vạn giao phó là mời Đức Phật về hoàng cung. Để vua Tịnh Vạn mới thấy rằng là cử một cái sứ thần mà tại sao tới giờ này chưa về. Lại được biết là sau khi nghe Phật thuyết pháp rồi đi tu rồi. Rồi vua lại cử thêm một người khác. Cứ như vậy tới 9 người, cử 9 người đi nghe pháp đều đi tu hết. Cho nên người cuối cùng là người thứ 9 vẫn đi tu, nhưng ngài sực nhớ là vua cha cung thỉnh Đức Phật về hoàng cung. Các vị thấy không? Nhưng mà thỉnh như thế Đức Phật chưa về nha các vị, chứ không phải như chúng ta là cảm tình riêng đó. Chúng ta là hay cảm tình riêng đó. Phật tử nào mà cống hiến cho chùa nhiều mời cái là người tu tới liền. Học giả là người bạn thân đồng đạo của chúng ta, vì tình vì nể mà chúng ta đi, trong khi đó chúng ta có nhiều cái chúng ta phải hy sinh vân vân. Nhưng mà đó là cái chúng ta phải nhớ, ứng xử đối với con người mà chúng ta làm chiều lòng thiên hạ thì chúng ta là người đau khổ trước, bởi vì ông trời không hài lòng cho con người, không bao giờ làm hài lòng hết cho con người. Đức Phật chúng ta cũng không làm hài lòng hết cả con người, thì chúng ta là người phàm, làm sao làm hài lòng được mọi người. Cho nên đây là cái chúng ta thường bị dắt lắm. Muốn hài lòng được người này thì chúng ta phải chiều theo ý những cái nhu cầu đó cho họ. Rồi người khác cũng như thế, người khác cũng như thế. Rồi một thời gian nào đó chúng ta không đủ điều kiện để đáp ứng yêu cầu cho người đó thì người đó giận mình. Hãy giận mình rồi bắt đầu mình lại buồn, đúng không ạ? Làm sao làm cho con người thỏa mãn được? Cho nên là Đức Phật đã dạy cho chúng ta rồi, khi ứng xử trong cuộc đời chúng ta không có dị tình dị nể, mà chúng ta chỉ quán cái nhân duyên và căn cơ để mà chúng ta phối hợp, thì đó mới là cái hay mà Đức Phật đã dạy rồi. Cho nên là cái trên con đường hoằng pháp của Đức Phật, ngài không có nghĩ tới vua cha, bởi vì duyên chưa đến là ngài không độ. Cho dù vua cha có thỉnh chăng nữa, ngài cũng chưa có về. Bởi vì người thỉnh ấy, là đích thân phải đến Phật thỉnh, còn vua là lấy cái danh nghĩa là cha của Đức Phật, vua của một cõi, lấy cái ngã mạng để cầu thỉnh giáo pháp, ngài không tiếp nhận. Các vị thấy không? Ở đây cũng vậy, khi chúng ta cầu giáo pháp chúng ta phải thành kính học hỏi giáo pháp, chứ nếu chúng ta mang một cái tâm ngạ mạn để cầu thỉnh giáo pháp thì dứt khoát chúng ta không đắc được, thâm nhập được cái lời dạy của Phật, bởi vì trong tâm hồn chúng ta có cái tâm ngã mạn cống cao. Vì vậy cho nên rằng Đức Phật của chúng ta im lặng chưa tiếp nhận cái lời thỉnh cầu của vua Tịnh Vạn, mặc dù là cha ruột của mình, mà ngài chỉ chiếu theo là duyên tới đâu, căn cơ người nào là ngài đến để quá độ. Vì vậy cho nên rằng sau khi là ngài quá độ được tăng rồi, bắt đầu ngài mới quá độ ni và ngài quá độ luôn Phật tử. Trong đó là có ngài Cắt Cô Độc. Ngài Cắt Cô Độc là các vị biết rồi, là một vị Phật tử đại gia. Bây giờ chúng ta dùng từ đại gia đó, hồi xưa thì gọi là ngài trưởng giả. Hãy nói tới trưởng giả là giàu có. Nhưng mà ngài Cắt Cô Độc này á, thì các vị thấy là kính mộ Phật pháp, cho nên là không nghĩ mình là người giàu, chỉ nghĩ là một cái tâm thành kính hướng về Phật để nghe pháp, để tu hành. Còn chúng ta ở đây không giàu bằng Cắt Cô Độc. Cho nên là nếu chúng ta có duyên phước được sống một cái cuộc sống giàu sang tạm thời so với khung cảnh hôm nay, thì chúng ta cũng đừng nghĩ cái tài lộc đó mà chúng ta đi đến đâu chúng ta khuất trương những cái ngạo mạn, mà chúng ta càng phải khiêm cung hơn. Và đến chùa nào chúng ta phải vận cái tâm hành kính là quan trọng, để cung kính cúng dường, để cung kính nghe pháp, để cung kính lễ bái. Đó là cái hành mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta trong cái cuộc đời hoằng pháp của Ngài. Chúng ta phải học được. Nhưng đối với Ngài Cách Cô Độc thì các vị biết rằng là các vị tụng kinh A-di-đà đó mà, Cách Cô Độc Viên, kỳ thọ Cách Cô Độc Viên, có nghĩa là Đức Phật thuyết pháp ở ngay một cái khu vườn, phải không ạ? Mà vườn á thì của Ngài Cách Cô Độc, mà canh là của Thái tử Kỳ Đà. Tại sao như thế? Là bởi vì khi nghe Đức Phật chọn cái nơi để cung thỉnh Thái tử Kỳ Đà đó, bắt đầu mới là cúng một cái khuôn viên đất rất lớn để xây tịnh xá, Ngài cúng hết. Nhưng mà Ngài Cấp Cô Độc nghe như thế, bắt đầu mới bàn với Thái tử Kỳ Đà là xin phép cho ông Cấp Cô Độc cúng dường cái mảnh đất đó cho Đức Phật. Thì Ngài Kỳ Đà này bắt đầu mới thách thức từ người giàu có, thách thức bây giờ vườn của tôi là không có nói bằng số tiền bạc, mà hễ ông lót vàng được tới đâu thì tôi cúng cho ông tới đó, bán cho ông tới đó, cho cái đó. Thì là Ngài Cách Cô Độc vì Phật pháp cho nên Ngài bỏ tài sản hết, lót hết tất cả một cái khu vườn của Thái tử Kỳ Đà. Nhưng mà cây thì lót không được rồi, vàng mà để ở rớt lên rớt xuống sao lót. Cho nên đây là cái mà Thái tử Kỳ Đà buộc là phải để mảnh đất đó cho Ngài Cách Cô Độc cúng dường Đức Phật. Riêng cái cây mà lót không tới, cho nên là vẫn thuộc của ông Kỳ Đà. Từ đó trở đi thì khu vườn đó, trên mỗi bộ kinh mà khi nhắc tới cái khu vườn đó ở trong cái kinh Di Đà thì cho các vị biết là vườn của Cách Cô Độc mà cây là của Kỳ Đà, cho nên mới gọi là Kỳ Thọ Cách Cô Độc Viên, cái khu vườn như thế. Thì đây là nói cho chúng ta thấy là cái một người giàu có như thế, nhưng đối với Phật pháp thì người ta trân trọng Phật pháp hơn là của cải. Còn chúng ta đó, khi cúng dường Phật pháp chúng ta cân đông đo đến đó, mà móc 100.000 ra rồi lưỡng lự không biết cúng 100 hay 200 hay 500 hay 700, cứ như thế là chúng ta lưỡng lự. Ngay cái giây phút đó là chúng ta đã cảm thấy là cái phước đức nó tương đối. Còn nếu giả sử chúng ta đi đến đâu, chúng ta thấy một ngôi chùa nào hoặc là một cái vị tăng nào, hay chúng ta muốn cúng dường, tự nhiên cái suy nghĩ chúng ta nghĩ cúng bao nhiêu thì chúng ta móc cái đó chúng ta cúng bao nhiêu. Đừng có suy nghĩ cân đông to đến rồi cúng thì nó không hay. Cái chân tâm cúng dường nó khác. Cho dù chúng ta cúng 10.000, 5.000, 2.000 cũng quý, với một cái tâm niệm ban đầu là quan trọng. Thấy không? Phật pháp chùa tự nhiên chúng ta là khang trang như thế này, nhưng cái sự cúng dường là đối trước Phật, là chúng ta không đối với Phật là chúng ta không có một cái gì suy nghĩ. Ăn thua cái túi tiền khả năng chúng ta ở mức độ nào, chúng ta cúng là chúng ta cúng. Mình tin tưởng Phật pháp tăng, đúng không? Tin tưởng một cái ngôi chùa, bất cứ chùa nào cũng là cái chùa để hoằng dương chánh pháp cả. Cho nên cúng đừng suy nghĩ phân biệt. Đó là mình học theo cái hạnh của Cách Cô Độc. Thì quay trở lại vấn đề thì chúng ta thấy là trong khi mà hoằng pháp tùy theo căn cơ và tùy duyên, thì lúc mà cái duyên Đức Phật về quá độ cho vua cha, thì lúc vua cha đang bệnh, thì nhân đó Đức Phật mới về thăm và phiến hóa. Thì từ đó trở đi là Ngài thuyết pháp trong cung vua. Rồi sau khi nghe pháp thì Đức vua Tịnh Phạn qua đời, hoan hỷ qua đời, đắc quả sơ quả. Còn đối với lại các công tử như là Nang Đà hoặc là A Nan Đà, khi nghe Đức Phật thuyết pháp bắt đầu là phát tâm xuất gia luôn. Ngài độ, chẳng những như thế mà Ngài độ cho Maha Masa Ba Đề là dì mẫu của Đức Phật, độ luôn Ngài Gia Du Đà La là vợ của Thái tử Thủy Đạt Ta khi còn ở đời, thậm chí mà độ luôn cho con của Ngài là La Hầu La. Cho nên cái hay của Đức Phật ở chỗ là duyên đã đến thì Ngài bắt đầu tuyên dương Phật pháp. Tuyên dương tới đâu là mang một cái sự giác ngộ cho con người tới đó, người ta đi tu hết. Tôi không biết rằng là mình có đủ đức đủ tài được như Phật bao nhiêu mình không biết, nhưng mà thuyết pháp cho chùa Hóa Nghiêm này trong vòng một năm coi có ai có xuất gia hay không. Xuất gia thì tới ni trưởng ở đây để xuất gia, không? Bé gì là cái đó, xuất gia được là xuất gia, phải không? Nên vì đây là cái mà chúng ta cân nhắc, xuất gia nó phải có cái căn duyên, chứ không phải là đủ ai cũng xuất gia được. Thì cái đó là cái chúng ta thấy rằng là cái cách khéo léo của Đức Phật quá độ trong suốt 45 năm, Ngài mình nhận ra được cái chỗ là Ngài tùy duyên, tùy căn cơ, tùy đối tượng để Ngài đến giáo hóa theo cái căn cơ, cái tánh nết để Ngài quá độ. Thì ở đây chúng ta học được cái hành xử của Đức Phật để chúng ta áp dụng trong cuộc đời. Ở cái mục đầu tiên là tùy nhân duyên, tùy căn tánh con người, để chúng ta có thể ứng xử với nhau theo cái tâm niệm của họ. Ví dụ như chúng ta gặp một người nói thẳng hay nói thẳng, chúng ta đến chúng ta biểu hiện cái tâm thẳng thắn như họ, để chúng ta hòa theo họ, hiểu được họ, rồi đưa họ về chánh pháp, đúng không? Còn nếu giả sử chúng ta đến một cái người thẳng tánh mà chúng ta nói vòng vòng, không có đi trực chỉ về vấn đề, thì không bao giờ hợp với những người thẳng tánh đó. Còn nếu mình đến với những người bạn của chúng ta, bạn đồng nghiệp hay bạn đồng tu, mà người đó là thích nói đàng hoàng, lịch sự, nhã nhặn, thì chúng ta phải biểu hiện là cái ngôn từ lịch thiệp, nhã nhặn, để có thể hài hòa theo căn tánh của cái người đó. Mục đích là đưa họ về chánh pháp. Mình cũng quá độ được chứ, Đức Phật quá độ cách khác, tất cả Phật tử chúng ta đều quá độ cách khác. Có quá độ bằng cách nào? Là ứng xử trong môi trường của cuộc đời này, đối với bạn đồng tu, đối với những người chưa hiểu đạo, chúng ta có thể áp dụng vào căn cơ mà Đức Phật đã nói, duyên mình đã đến là mình sẽ gặp, phải không ạ? Đó là cái nhân duyên chúng ta mới gặp nhau. Các vị thấy là Phật tử ở Sài Gòn mình mấy chục ngàn người chứ, cả mấy triệu người, nhưng mà tại sao chúng ta chỉ ngồi đây có gần 100 người à? Đó là duyên của chúng ta ở chùa Từ Nghiêm này, thì duyên tất cả chúng ta đều đã có duyên nhiều đời kiếp, thì chúng ta kết lại thành một cái nhóm tu niệm Phật, đạo tràng tu niệm Phật, gồm có những thành viên hiện hữu ở nơi đây. Những thành viên này là những thành viên có nhân duyên nhiều đời kiếp, cho nên mới tập hợp về chùa Từ Nghiêm để tham dự khóa tu niệm Phật. Mà như thế thì chúng ta duyên đó, thì trong 100 người này chúng ta đâu có phải hợp hết 100 người, đúng không? Thì bạn đồng đạo chúng ta xem người nào hợp căn tánh mình, người nào hợp về trình độ khả năng mình, người nào hợp nhân duyên với mình, thì chúng ta đến để kết lại thành bạn thân, cùng nhau tu học. Còn những người nào chưa có thuận duyên với chúng ta mà nằm trong cái niệm Phật đường này, thì chúng ta tạo duyên để họ gần chúng ta. Có nghĩa là mỗi nhân duyên, mỗi con người chúng ta tự kết lại thành một khối đại đoàn kết tương thân tương ái cho cái đạo tràng niệm Phật chùa Từ Nghiêm ngày càng lớn mạnh. Đó là do tất cả chúng ta, chúng ta phải kết duyên như thế. Cho nên là học cuộc đời Đức Phật, chúng ta phải học cái kinh nghiệm mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta. Và cái kinh nghiệm quần pháp của Đức Phật, cái mục đầu tiên là tùy nhân duyên và căn cơ của con người để Ngài hài hòa vào, để đưa họ về với chánh pháp. Thì tất cả chúng ta đều cũng học được ở dạng này. Và xã hội cũng vậy, chúng ta gặp một cái người mà biểu hiện, luôn biểu hiện cho mình có một cái sự lý luận sắc bén, mà chúng ta muốn quá độ được họ, mà biết được tâm họ tốt nhưng cái cá tánh của họ là như vậy, muốn độ họ thì chúng ta phải có một cái biện luận hơn người, để chúng ta có thể thuyết phục họ bằng những gì thực tế. Họ phục được, họ sẽ đến chùa với chúng ta. Nhiều mặt lắm. Cho nên là trong cái môi trường của căn cơ con người, mỗi căn cơ chúng ta phải hòa nhập theo căn cơ của mỗi người, để chúng ta có thể hòa được tất cả. Và cái hòa đó, bữa sau khi học được cái hạnh Đức Quan Âm trong cái ngày lễ vía sắp tới đó, thì chúng ta sẽ học cái cách hóa độ con người qua biểu tượng hiện thân của Đức Quan Âm, thì chúng ta sẽ học sau. Ở đây tôi chỉ nói ít để cho các vị thấy là mục đầu tiên chúng ta học được Đức Phật ở chỗ là ứng xử và giao tế tất cả mọi người, giáo hóa tất cả mọi người theo nhân duyên và căn cơ. Người nào thích ngọt bùi, chúng ta đưa ngôn ngữ ngọt bùi để hướng dẫn họ vào đạo. Người nào thẳng tánh thì chúng ta dùng ngôn ngữ trực chỉ để đưa họ về. Người nào trí thức thì chúng ta dùng những lời trí thức để khuyến hóa họ. Người nào dùng cái từ bình dân thì chúng ta dùng từ bình dân để quá độ. Một người nghèo thì chúng ta biểu hiện chúng ta là một người nghèo, thông cảm cho họ, đưa họ về với chánh pháp, cỡ nào chúng ta cũng hòa nhập được. Chúng ta làm như thế là chúng ta theo được cái gương của Đức Phật trong cái phương diện quá độ chúng sanh ở mục một là tùy duyên và tùy căn cơ. Các vị học được cái bài học của Đức Phật rồi phải không ạ? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là quá độ của Đức Phật là quá độ tùy theo phương tiện, tùy theo phương tiện để Đức Phật có thể quá độ khác nhau. Đối với cuộc đời của Đức Phật thì chúng tôi sẽ đưa ra một vài cái điểm biểu trưng, từ đó chúng ta sẽ học được cái hay của Ngài. Ví dụ như là trong cuộc đời tu của Ngài, cái đức của Ngài nó, uy tín của Ngài nó càng nâng cao. Thì trong một cái dịp chúng ta đọc lịch sử của Đức Phật, chúng ta thấy có một cái cô tăng già, phải không ạ? Hãm hại Đức Phật, làm mất thanh danh của Đức Phật bằng cách là giả bụng chữa để du oan cho Phật trước bá gia bá tánh. Thì cái câu chuyện của đó là thật ra là bởi vì Đức Phật của chúng ta đi đến đâu là được mọi người tôn kính đến đó và hướng theo Ngài nhiều, cho nên các đạo Bà La Môn người ta ganh tị ganh ghét, người ta muốn làm bất cứ một cái điều gì đó là mất thanh danh của Đức Phật của chúng ta. Cho nên một trong những cái người phá đó thì cái cô này phá Đức Phật bằng cái dạng mà dùng nữ sắc để mà phá Đức Phật của chúng ta. Ngài cô này bắt đầu là hằng ngày vào chùa cũng gần gũi, rồi công quả này kia nọ phải không? Nhưng mà có cái là cổ vào thì tối cổ vào của công quả, phải không? Tối cổ vào của công quả, rồi bắt đầu cổ về, rồi sáng cổ lại đi vào sớm, rồi cổ từ trong chùa cổ đi ra, để cho mọi người thấy là cổ ở tối và sáng cổ mới về. Một thời gian như thế để mà gần gũi Đức Phật. Rồi khi đó là tới một cái thời điểm mà mọi người biết được cô này thường đến chùa ban đêm và về buổi sáng. Đó là một cái đánh tiếng vang cho mọi người bình thường nhìn về cái hành động cô này. Từ lúc đó cô này bắt đầu trong một cái dịp mà Đức Phật đang thuyết pháp, cổ mới bắt đầu dần dần, theo ngày tháng mà ngài cô này cổ mới làm cho cái bụng lớn dần dần lên bằng cách là độn vải độn gì vào trong đó, lớn dần dần cũng biểu hiện một người mang thai. Thì khi đó tới cái lúc mà chín mùi mà cái bào thai mà cái bụng nó đã rõ, bắt đầu cô ta bắt đầu mới dở cái ý là phá cái uy tín của Phật. Khi Đức Phật thuyết pháp thì ngài cô này cổ đến cổ khóc lóc, cổ nói rằng là Đức Phật vì cái lợi dụng cái tính tâm của cô này mà chỗ tới của cung phụng Đức Phật từ tối cho tới sáng vân vân, rồi lợi dụng như thế mà Đức Phật quan hệ để cho cổ có một cái bào thai như thế này, như thế thì không đủ tư cách là một người tu thanh tịnh để hoằng dương chánh pháp, vân 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 vân. Lúc đó thì nếu như các vị thì các vị nghĩ sao? Nếu ai du oan giá họa cho các vị thì các vị nghĩ sao? Hả? Cãi liền chứ. Nếu mà du quan cho thầy quan phạm thầy cũng cãi. Cho nên chúng ta còn là phàm phu, đúng không ạ? Thật sự mình không cãi, mình không biện hộ thì làm sao được? Pháp luật mà, phải không? Nhưng mà đối với Đức Phật chúng ta, ngài im lặng. Tại sao ngài im lặng? Ngài im lặng bởi vì không phải là ngài có mà ngài im lặng, cũng không phải là ngài không dám, không có đủ biện hộ để mà ngài im lặng, không phải. Ngài im lặng bởi vì ngài tội cho cái con người vô minh này. Ngài im lặng bởi vì thấy đó là một cái điều mà mọi người cần phải giải tỏa. Những cái giả dối đó, sự giả dối sẽ biểu hiện ra trước mắt của chúng ta. Ngài nhìn ra được như thế cho nên ngài im lặng. Cho nên là khi ngài im lặng như thế thì bao nhiêu người nhìn Đức Phật cảm thấy là đang đặt dấu hỏi liền. Trời, không biết như thế nào, phải không? Đức Phật hiểu được tâm trạng đó, nhưng mà ngài không ra mặt. Trời Đế Thích nhìn ra được như thế, bắt đầu thế Đức Phật phải trị những cái người này, mới hóa ra một con chuột đi vào trong cái trong người của cái cô này, cắn cái sợi dây đứt ra, lập tức là những cái gì mà ngài cô này cổ chứa đó hết tung phèo hết trơn trước mặt mọi người. Từ đó là cô này xấu hổ, bắt đầu mới chạy ra khỏi đạo tràng. Thì khi chạy ra khỏi đầu tràng như thế thì bắt đầu nứt ra, đưa cô này vào địa ngục. Cái tội là phỉ báng tăng già, phỉ báng một người giác ngộ. Đó là cái cách mà hành động mà Đức Phật biểu hiện tùy phương tiện. Không phải là nếu mà Đức Phật cãi, có nghĩa là Đức Phật muốn bảo vệ cái tôi và cái uy tín của Đức Phật thì mình mới cãi. Cũng như bà Đài Quan Bạn về đi ra đường mà ai đổ thừa là cãi liền chứ, bảo vệ cái ta mà, đúng không? Nếu theo phương diện người đời là chúng ta phải cãi lý, làm sao bảo vệ binh vực được cái vị trí của chúng ta. Nhưng mà đối với cái quan điểm giải thoát á, chúng ta không cãi. Chúng ta không cãi là bởi vì sao? Là bởi vì đây là cái chúng ta phải nhớ, chúng ta không có tự ngã, chúng ta không có chấp ngã. Nếu chấp ngã là chúng ta binh vực cái ngã, mà binh vực cái ngã giả tạm này. Nếu chưa niệm người ta nói oan các vị giải thích, các vị giải tỏa, rồi dần dần người khác nói oan thì các vị cứ như vậy. Giống như là đi vào trong cuộc đời, người ta đi xả rác tới đâu các vị hốt rác tới đó, thì cuộc đời các vị là một người hốt rác hay sao? Phải không? Người ta nói oan mình thì mình giải thích, mình bảo vệ cho mình là đúng. Rồi tới lần khác người ta nói oan nữa, mình cứ thế mình hay chạy theo để mình giải thích như thế. Được cái gì? Chúng ta trở thành một cái người hốt rác cho cái người xả rác, làm nô lệ cho cái người đó. Cho nên Đức Phật chúng ta im lặng. Cái im lặng của Đức Phật là im lặng bằng trí tuệ. Đây là cái chúng ta phải học từ Đức Phật của chúng ta. Đó là cái cách thứ hai mà Đức Phật quá độ theo phương tiện nữa, là cái hình ảnh của Ngài Vô Não. Các vị có biết chàng Vô Não đó mà, có tính tâm lắm, nhưng mà ngặt nổi tính tâm, nhưng mà hướng theo tà đạo. Vô tình là bị một cái vị tà sư hướng dẫn, là hướng dẫn một cách là rất là không hợp tình hợp lý với cuộc đời. Ông đà tà sư này mới nói Ngài Vô Não nếu muốn thành Phật là ông phải là giết 1000 người, mỗi người chặt một ngón tay đeo thành một cái trò dầm hoa. Nếu mà giết đủ 1000 người thì ông sẽ thành Phật. Thì Vô Não này tin như thế, đụng người nào giết người đó. Cho nên cả một cái xóm làng người ta gặp Vô Não là người ta chạy hết. Thậm chí tới vợ của Vô Não cũng sợ phải chạy xa. Cho tới cái lúc mà ông này giết được 999 người rồi, không còn người nào để giết nữa, chạy hết trơn rồi. Từ đó Đức Phật bắt đầu mới dùng phương tiện khéo léo độ cho Vô Não. Bởi vì cơ duyên Vô Não đã đến lúc cần phải độ. Nó ngài nhìn như thế. Cho nên là ngài bằng cách nào quá độ? Ngài mới dùng thần thông đứng trước ngài Vô Não. Vô Não mới thấy được một cái con người dáng dấp như thế này, bắt đầu thích, cầm dao rượt định giết để cho đủ 1000 cái ngón tay. Thì khi mà cầm như thế, ngài Vô Não chạy chạy mãi, nhưng mà không thấy Đức Phật chúng ta, không đến được Đức Phật chúng ta. Mà trong khi đó Vô Não thấy rõ ràng Đức Phật đang đứng yên, mà chạy hoài chạy mãi không thấy. Cuối cùng mệt nhòi, Vô Não mới nói: này Bồ Đà, xin ngài hãy đứng lại, tôi không có giết ngài. Ngài hãy đứng lại, hãy dừng lại. Bắt đầu tới lúc Đức Phật không dùng thần thông nữa để cho Vô Não đến gần Đức Phật. Đức Thế Tôn mới nói rằng: này Vô Não, Như Lai đã dừng lại lâu rồi. Người mà chưa dừng lại chính là ngươi chứ không phải là Như Lai. Bởi vì Như Lai không chạy, luôn đứng yên mãi từ đó đến giờ. Người mà dừng là Vô Não phải nên dừng. Bởi vì Vô Não đang chạy theo cái con đường tội lỗi, nên phải đến lúc phải dừng nhất. Khi mà nghe cái câu nói của Đức Thế Tôn như thế này, làm chấn động tư tưởng của Vô Não. Vô Não thoát nghiêng giác ngộ, lập tức buông dao xuống để quy y Đức Phật, xuất gia đạo Phật. Các vị sẽ thấy một cái hành động cử chỉ, một lời nói có thể mà đánh thức được cái tâm mê muội của một đối tượng. Đức Phật dùng phương tiện khéo léo như vậy để quá độ. Còn đối với chúng ta ra đường, như thầy Quang Hạnh mà ra đường nửa đêm nửa hôm mà gặp ăn cướp mà nó dí súng một cái, biểu là phải đưa cái xe, chắc phải im lặng phải đưa tôi biết sao vậy. Hai nữa là bỏ xe, bỏ của chạy lấy người đó. Chạy chứ đâu có như Đức Phật được. Bởi vì Đức Phật có thần thông, còn chúng ta là khác. Ấy thế thì sau cái vấn đề cái thứ hai này, Đức Phật quá độ tùy theo phương tiện, thì bản thân chúng ta bắt chước ngài học hỏi Ngài như thế nào trong phương tiện cuộc đời, chúng ta phải rút ra cái kết quả thực tế. Bây giờ chúng ta sẽ học coi những cái phương tiện khéo léo nào mà Đức Phật để quá độ từng đối tượng, thì chúng ta học những cái đó để ví dụ này chúng ta nhớ để chúng ta ứng xử, đúng không ạ? Đây là cái khéo léo mà Đức Phật độ được người ác. Còn đối với chúng ta, người ác chúng ta không có chơi, người tốt chúng ta chơi, bỏ người ác. Thử hỏi những người ác đó ai chơi, đúng không? Chúng ta không chơi người ác, làm sao chúng ta biết được cái tánh ác của con người để chúng ta ngừa, đúng không ạ? Đó là cái mà từ từ chúng ta sẽ học thêm. Trong cái Khổng Tử và Lão Tử có nói là nhân phi thiện bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Người không thiện thì không giao tế, và của không phải của mình thì không được gìn giữ. Còn ở đây thì chúng ta sẽ làm sao? Vì đây là cái vấn đề mà Đức Phật đã chuyển hóa cho chúng ta, cái chỉ dạy cho chúng ta cái khéo léo trong phương tiện quá độ. Đối tượng thứ ba là ai? Chúng ta thấy rằng là Đề Bà Lạt Đa. Chúng ta thấy là Đề Bà Lạt Đa là cái người em họ của Đức Phật, chuyên môn ganh tị Đức Phật và muốn nắm quyền. Ngài biết nhưng ngày ngày không đối phó gì cả. Những gì mà Đề Bà Lạt Đa hại Đức Phật đều thoát mạng cả. Và muốn hại cỡ nào cũng không được, bởi vì cái uy đức của Đức Phật rất là lớn, đúng không ạ? Cho nên là một trong những cái hãm hại đó, Đề Bà Lạt Đa có một lần là trên đường mà Đức Phật và A Nan cũng như một cái đoàn tăng lữ đang đi trì bình khất thực, ngài Đề Bà Lạt Đa mới cho con voi uống rượu say. Và canh khi mà Đức Phật đi ngang qua đoạn đường đó, Đề Bà Lạt Đa thả voi ra để hãm hại Đức Phật. Thì các vị biết là con voi mà khi mà nó đã say, nó cuồng lên rồi là đụng ai nó cũng hút ra. Ấy thế mà khi con voi mà được thả ra, thấy Đức Phật như vậy, lòng của A Nan sợ. A Nan là thị giả Đức Phật đó, các vị có học được A Nan chưa? Sau này tôi sẽ giải thích về cuộc đời của một vài vị đại đệ tử lớn của Đức Phật để chúng ta thấy rõ được cái vấn đề này hơn. A Nan thì là thị giả của Đức Phật, là rất thương Đức Phật, thương dữ lắm, như hình như bóng vậy. Đức Phật ở đâu là A Nan ở đó. Cho nên rằng khi thấy con voi say tiến tới Đức Phật, ngài A Nan sợ Đức Phật chết, mà A Nan lại muốn hy sinh, nhảy ra đứng trước Đức Phật rồi. Đức Phật mới nói A Nan làm gì vậy? A Nan mới nói: bạch Đức Thế Tôn, con thấy con voi nó đang hướng về ngài, cho nên định giết ngài, con sợ con phải che ngài. Đức Phật cười, Đức Phật dùng thần thông nói A Nan ba lần không được. Đức Phật dùng thần thông đẩy A Nan ra phía sau hết. A Nan lập tức nghe Phật như thế, thì con voi say vừa đến chân Đức Phật, Đức Phật biểu hiện một cái đức hạnh tỏa ra, đức từ bi tỏa ra, con voi nó cảm nhận được, quỳ xuống để đảnh lễ Đức Thế Tôn, không hút nữa. Đó là do cái đức của Đức Phật tạo ra để hấp thụ cái tâm tư của con voi. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng có cái đức, chúng ta cũng có những cái như Đức Phật đã có, nhưng chúng ta đang có ít. Vì vậy cho nên chúng ta phải học như thế nào, cái đức của chúng ta có nhiều thì đi đến đâu người ta rất quý kính mình nhiều hơn. Các vị thấy không, trong 100 người này chúng ta, đôi khi là một số người khi mà mình nghe tiếp xúc nói chuyện hơi tự nhiên mình quý vị, bởi vì trong người họ có một cái đức tốt ra để hấp dẫn mình. Và cũng có một số người nói rất hay nhưng mà chúng ta cảm thấy không thân thiện lắm, bởi vì cái đức họ ít, đúng không ạ? Đó là cái mà chúng ta nắm bắt được. Mỗi con người chúng ta, sở dĩ mà chúng ta được mọi người yêu kính là bởi vì chúng ta nhờ cái đức và cái phước cộng thêm cái ứng xử khéo léo của chúng ta bằng một cái trái tim thật sự, thì tự nhiên chúng ta sẽ gặp nhiều người tốt đến với chúng ta. Mà Đức Phật chúng ta đã biểu hiện cho chúng ta thấy, người có đức và có phước như ngài, cho dù cái người mà xấu hung ăn cho tới những con vật mà nó dữ tợn, khi nhờ cái đức của Đức Phật đều quỳ mọt xuống. Nhờ cái đức đó, cái đức đó là giống như một cái từ trường tạo cho con người thuyết phục được cái tâm tư của người khác. Đó là cái lý do tại sao các vị thấy tại sao người tu mà ai cũng quý kính lắm, mà người càng tu lâu càng nhiều năm càng có đức thì mọi người càng kính nể. Thậm chí những người trí thức học giả cả nào cũng quỳ mọt, quỳ để mà đảnh lễ một cái vị tu sĩ bình thường. Đó là cái tại sao bởi nhiều người tu sĩ có một cái gì đó, nếu tu hành nghiêm chỉnh có đức, cũng như ni trưởng của chúng ta ở đây tu lâu đức nhiều, cho nên là bản thân chúng tôi là tỳ kheo, chúng tôi phải kính huống hồ chi các vị Phật tử chúng ta, đúng không? Chúng tôi là bậc thầy thiên hạ rồi chứ bộ, phải không? Đi dạy, đi giảng, đi thuyết dữ lắm. Nhưng đối với ni trưởng chúng tôi là chúng tôi rất cung kính, bởi vì cái đức của ni trưởng tu lâu và cái hành của ni trưởng làm cảm hóa được chúng tôi.
Cho nên là người tu khi chúng ta tiếp xúc và chúng ta cảm thấy an lạc, chúng ta cảm thấy nó tin tưởng là đó là những người chúng ta đã có duyên, người có đức mà chúng ta cần phải được tự. Đó là cái mà chúng ta bắt được. Thế thứ đó là cái hạng cư sĩ mà chúng ta dùng phương tiện để cảm hóa nhiều cách khác nhau, cũng như là đề bà ra
xô đá để đè Phật. Nhờ cái đức của Đức Phật mà cái hòn đá chỉ trượt móng chân Đức Phật chảy máu thôi, chứ không có hại chết Đức Phật được. Cho nên ở đây chúng ta cũng học được cái hay là chúng ta tự tin hàng năm chùa nào cũng có cầu an hết, chùa nào cũng có coi sao, phải không? Sao sao tốt, sao xấu, sao nặng, sao nhẹ, đó cái niềm tin của Phật tử. Cho nên hầu hết các chùa đều dùng phương tiện đó để làm an tâm cho các vị Phật tử trong những ngày cúng sao. Đó là phương tiện. Nhưng mà các vị phải nhớ một điều là các thầy, các cô và các trụ trì các chùa làm phương tiện đó, nhưng mà dẫn dắt các vị vào trong con đường chánh đạo. Bằng cách nào? Chứng minh cho các vị thấy Đức Phật của chúng ta cũng có nghiệp lực vậy. Đã thành Phật vẫn bị nghiệp như thường. Nghiệp đó là ai? Đề Bà Đạt Đa là cái người mà có oan trái với Phật, Phật sẵn sàng trả. Trả nhưng mà không hãm hại được Phật, nhưng mà cũng vẫn trả. Và trả bằng cách là nếu Ngài không có đức là tảng đá đè chết liền. Có đức nhưng mà vẫn nghiệp vẫn tới, nhưng mà nó lấp qua một cái là làm nhẹ Đức Phật bị chỉ bị thương chảy máu một cái ngón chân nhỏ thôi, nhưng cũng qua được. Thì ở đây chúng ta phải nhớ rằng nếu năm xuôi tháng hạn, năm tam tai và năm tuổi, năm gì kiểm được, chúng ta chỉ cần hàng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, từng tháng, từng năm, lúc nào chúng ta cũng chuyên niệm Phật, chuyên lễ bái, chuyên tu tâm, dưỡng tánh, thì nghiệp nào nó cũng qua được. Các vị phải nhớ một cái điều đó, đó là nhân quả của Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Cho nên là coi là coi, nhưng mà chúng ta không được phép hoang mang. Coi để chúng ta biết tu nhiều hơn cho năm đó, đúng không ạ? Như bản thân tại quán tịnh, tuổi thân năm sau là năm dần, năm tam tai, bước vào tam tai, mà năm dần là năm kỷ của thầy. Thầy cũng lưu ý hàng năm tới tháng giêng âm lịch là toàn có một vài cái xui nó đến. Bây giờ năm dần là năm tối kỵ thì mình cũng phải biết, nhưng mình không lo lắng nhiều, không có đặt nặng nhiều, mà biết để chuẩn bị năm nay tu nhiều, để chuẩn bị đón cái nghiệp của mình ở năm sau. Đó là cái người đệ tử Phật, phải không? Cho nên chúng ta Phật tử ở chùa Từ Nghiêm này, coi sao thì coi, cầu an thì cầu an, nhưng chúng ta phải tự tin một điểm là cố gắng tu hàng ngày hàng giờ để chuẩn bị đón những cái nghiệp lực xui đến với chúng ta. Đừng tránh né, đừng núp vào cái bóng của ni trưởng. Ni trưởng yếu rồi, đừng có núp. Núp ni trưởng cũng không cứu được, bởi vì chỉ có chúng ta mới cứu được cho chúng ta. Còn ni trưởng là một cái bóng mát tạm thời che cho các vị, là một cái hòn đảo khi các vị yếu đuối, và một cái ánh sáng từ bi trí tuệ khi chúng ta đi trong đêm tối. Thì ni trưởng là cái người gián tiếp để hỗ trợ thôi. Còn cái trực tiếp là các vị phải tự tu, cố gắng niệm Phật thật nhiều, để cái sức niệm Phật đó bị hóa giải được những nghiệp lực của chúng ta. Các vị nắm được chưa? Đó là cái các vị phải khẳng định cho chính mình, chứ không phải là chúng ta tin gì đó. Chúng ta trân trọng cái sự cúng sao nó về phong thủy vẫn có như thường, nhưng chúng ta không đặt nặng, vẫn tin, vẫn tôn trọng. Nhưng mà chúng ta phải tin vào bản thân mình, tin luật nhân quả. Cho nên thầy Quang Thạnh cũng tôn trọng phong thủy đó. Có chứ không phải không? Đúng không? Cho nên chúng ta biết cách vận dụng phong thủy, dùng giáo lý Phật để vận dụng phong thủy, thì chúng ta sẽ hóa giải được nhiều. Chứ còn dựa phong thủy không bảo đảm là không thành. Tôi nói thẳng cho các vị, thì những người thầy phong thủy mà không có sự tu mà chỉ đường cho các vị nhà phải xây hướng này, phải cửa phải bao nhiêu mét, phải đúng mức, thờ Phật là phải vào cái tấn tài tấn lộc chứ không có vào cái cung quỷ ma gì đó. Mà nếu thật sự mà làm cho chúng ta làm ăn phát tài mà chúng ta không tu thì tôi là cái người là quỳ xuống để đảnh lễ các vị. Nếu như thế thì nhân quả đạo Phật để đâu? Một người không tu làm gì có những cái phước báo, đúng không? Còn buôn bán phát tài thì có cái thăng trầm của cuộc đời vốn là như vậy. Có ai mà bán hoài mà nó phát tài hoài đâu. Mà trong cái phát tài nó phải đi kèm với những cái xui trong gia đình. Phát tài bao nhiêu con cái hư đâu bấy nhiêu, cũng đâu phải là một người có phước đức. Cho nên là phong thủy mình trân trọng, nhưng phải dùng giáo lý Phật và chánh kiến để xét dòi. Một ông thầy phong thủy nếu mà chỉ được cho chúng ta cách làm giàu thì ổng là người giàu chứ, thế mà tại sao ổng không giàu? Mình phải nhìn ra được, phải không ạ? Đệ tử Phật học giáo lý ở tại chùa Từ Nghiêm phải chánh kiến, phải khoa học, phải thực tế, phải sâu sắc, niềm tin dựa trên chánh kiến và trí tuệ, đừng có mà tin quá mức đâm ra mù quáng. Vừa rồi tôi có nghe một số người ở chùa Hoằng Pháp, cái tượng Phật Ngọc đó, về chùa Hoằng Pháp người ta đồn là có hào quang tỏa, bao nhiêu người chạy tới đảnh lễ. Một số người thì nói sao con không thấy gì chứ, một số người nữa là thấy. Thì các vị nghĩ như thế nào? Đức Phật của mình đâu phải có hào quang thì cái tượng Phật Ngọc đó mới linh đâu. Nếu mà như Đức Phật của chúng ta đâu có hào quang thực tế, hào quang nhân tạo, có linh hay không nè? Nếu không linh mà không tín ngưỡng, tại sao các vị quỳ mọt ở đây để lễ bái? Ni trưởng và tất cả chư tăng ni cũng lễ bái, không cần có hào quang hiện, vẫn linh như thường nhé. Nhưng mà cái linh đó là do cái tâm của chúng ta. Chứ còn nếu giả sử chúng ta nói như thế thì ngoài ông Phật có linh là những ông Phật hiện hữu trên chùa, các chùa ở đây không linh, bởi vì không có hào quang cả. Cho nên cái niềm tin của chúng ta phải coi lại. Hào quang đó là quá dễ dàng. Hào quang là cái gì? Giống như cầu vồng năm sắc đó mà. Chúng ta thấy mưa một trận lên hoặc là trời nắng mà nước đường ướt, mà có cái sự phản xạ của ánh nắng mặt trời, nó vẫn có vòng hào quang bình thường trên trời mà. Các vị thấy không? Đó là cái các vị thấy. Cái điểm thứ hai, các vị từ nay về sau các tượng Phật ở đâu cũng vậy, có hào quang hay không hào quang đối với mình không quan trọng. Quan trọng ở chỗ nếu hình ảnh Phật là chúng ta kính ngưỡng và trân trọng, điều linh thiêng cho một cái người Phật tử có tâm thành kính, là chúng ta không bị trao đảo. Cái niềm tin chúng ta phải như vậy, phải không? Đệ tử của chùa Từ Nghiêm là phải tính bằng cái trí tuệ, ha. Từ nay về sau mà thầy nhớ mặt dần dần ha, mà thầy nghe mà bị chấn động những cái gì đó ha, là cứ đè ra mà cứ quỳ thôi, phải không? Cho nên là cái niềm tin chúng ta phải dựa trên trí tuệ. Ni trưởng của chúng ta là cái người bất cứ một cái gì chúng ta thắc mắc, chúng ta cứ hỏi ni trưởng của chúng ta, thầy của chúng ta, hoặc là các thầy giảng ở tại chùa Từ Nghiêm, và các vị hỏi những bậc mà trí thức tu hành để chúng ta giải tỏa. Chứ đừng có nghe người này truyền người kia, truyền người nọ, cái là tùm lum, không được đâu. Đó là cái chúng ta làm cho người ngoại đạo nhiễu loạn cái tâm tín ngưỡng của người đệ tử Phật chúng ta, mà chúng ta không biết. Cho nên tôi làm việc thì tôi thấy có nhiều cái lễ Vê Sắc cũng vậy, tất cả những cái lễ lớn của Phật giáo đều có ngoại đạo tráng hình vào để làm nhiễu loạn cho cái Phật giáo chúng ta. Chúng ta phải nên thận trọng và bảo vệ. Cũng là mang danh là Phật tử nhưng mà họ không phải là đệ tử Phật chúng ta, họ là một cái ngoại đạo. Tôi nói như thế là các vị đã biết rồi, chứ nói về chạm tôn giáo nhưng mà các vị phải nhớ như thế. Cho nên rằng cho dù bạn đồng nghiệp chúng ta là Phật tử, nhưng mà chúng ta phải tự hiểu biết bằng chi kiến của Đức Phật, chứ không có niềm tin bừa bãi được, để tránh cái sự mà làm nhiễu loạn cái tâm hồn tu đạo của người đệ tử Phật chân chánh, đúng không? Đạo Phật chúng ta càng uy tín bao nhiêu thì có nhiều sự ganh ghét và hãm hại bấy nhiêu. Nó hại từ Phật cho tới chùa chiền, cho tới đệ tử Phật, cho tới là Phật tử chúng ta luôn nữa. Cho nên chúng ta phải tự tin và phải có trí thức, đúng không? Đó là cái chúng ta học từ Đức Phật. Cái thứ hai, trong cái phần hai của Đức Phật quá độ theo phương tiện, hồi nãy là cư sĩ, Bây giờ tới người tu Đức Phật giáo hóa như thế nào? Tùy theo cái nhân duyên và phương tiện. Các vị biết là Nang Đà, Nang Đà là thái tử em họ của Đức Phật. Khi một lần mà Đức Phật về cung vua đó thuyết pháp, thì ngay lúc đó là cái ngày, là ngày sắp sửa là cái ngày mà Nang Đà cưới vợ. Nang Đà là khác, A Nang Đà là khác nha. Nang Đà cưới vợ, ngài biết được là Nang Đà có duyên đi tu nhiều hơn ở ngoài đời, cho nên là ngài thuyết pháp xong thì Nang Đà phải đến, mà đến để nghe pháp này kia nọ xong, ngài muốn cản trở cái vấn đề hôn nhân của Nang Đà, bởi vì biết Nang Đà không có duyên hôn nhân, mà có duyên của Nang Đà là duyên đi tu, trở thành một cái tu sĩ có một cái nổi tiếng sau này, cho nên ngài không muốn cho Nang Đà đi lấy vợ. Ngài mới dùng phương tiện như thế nào? Khi thuyết pháp xong thì bắt đầu Nang Đà đứng kế bên Đức Phật. Đức Phật bắt đầu mới từ giã tất cả mọi người xong, ngài ra khỏi hoàng cung á, lập tức đưa cái bát cho Nang Đà cầm. Nang Đà cũng vô tình cầm, hãnh diện mà Đức Phật được Đức Phật đưa cái bát cho ngài giữ là quý lắm, cho nên là Nang Đà bắt đầu đâu có nghĩ gì hết. Đức Phật cũng im lặng bắt đầu ra khỏi phòng rồi, thì Nang Đà chỉ nghĩ chắc là cầm bình bát ra khỏi phòng cái là đưa liền cho Đức Phật rồi. Thì Đức Phật biết mình hôm nay là đi cưới vợ. Vừa ra khỏi phòng xong, Đức Phật cũng lặng im mà đi tới, cứ tiến tới mà đi. Đi bắt đầu là gần tới qua khỏi hoàng cung, thì Nang Đà chỉ nghĩ chắc là ngài nhờ mình cầm cái bát ra khỏi hoàng cung thôi là đưa liền cho Phật, bởi vì Phật biết là mình như thế mà về cho nó kịp. Bắt đầu Đức Phật biết tâm niệm của Nang Đà, Đức Phật cũng im lặng ra khỏi hoàng cung, cứng vững thế mà một mực mà đi. Đó, đi riết rồi Nang Đà bắt đầu là thất vọng, nghĩ rằng là đã tới giờ rồi mà tại sao Đức Phật không nói năng gì mình, mà mặc dù Đức Phật biết là hôm nay là mình đi cưới vợ. Rồi trễ 5 phút 10 phút cho tới nửa tiếng, Nang Đà vẫn có một cái hy vọng, trễ còn hơn là không có, cho nên thì cứ cố gắng im lặng cho tới lúc mà tới tịnh xá kỳ viên. Khi tới tịnh xá kỳ viên rồi, bắt đầu Đức Phật thuyết pháp cho Nang Đà nghe, phải không ạ? Cho Nang Đà nghe, Nang Đà cũng siêu lòng, nhưng mà Nang Đà lại nhớ về người vợ đẹp của mình đang hối tiếc người vợ chưa cưới. Ngài biết được cái tâm trạng háo sắc đó, ngài mới dùng thần thông nắm tay Nang Đà bay lên cung trời để gặp tiên nữ. Khi lên giữa từ đường đó, thì Đức Phật nhìn xuống một cái cảnh rừng nó đang bị cháy, có một cái con khỉ già cháy lông hết trơn, đang đứng để mà than, khuôn mặt rất là buồn khổ khi thấy một cái khu vườn rừng cháy như vậy. Đức Phật chỉ Nang Đà: này Nang Đà, ngươi xem cái diện mạo của con khỉ này với lại diện mạo của vợ ngươi thì ai đẹp? Nang Đà hạnh diện lắm: bạch Đức Thế Tôn, dĩ nhiên vợ con là đẹp hơn con khỉ chứ. Đức Phật mỉm cười không nói gì cả, tiếp tục bay thẳng lên cung trời. Khi đến cung trời gặp các tiên nữ, Nang Đà say đắm với tiên nữ, đúng không? Đức Phật im lặng không nói. Bắt đầu Đức Phật mới hỏi: này Nang Đà, ngươi xem cái hình tướng của những cung nữ trên cung trời này so với lại diện mạo của vợ ngươi thì ngươi thấy thế nào? Nang Đà bắt đầu mới thất vọng, mặt ủ rũ bạch Đức Thế Tôn: con nhìn á, con so đo sắc diện của tiên nữ so với vợ con thì con thấy con giống như con khỉ già mà cháy trong rừng già đó, so với tiên nữ cái vẻ đẹp này. Cho nên Đức Phật mới nói: nếu mà ngươi muốn thì ngươi tu đi, rồi ngươi sẽ có nhiều tiên nữ, ngươi sống chung với tiên nữ. Nang Đà thích lắm, con tu liền. Tu liền. Ngài đang cứ dùng cái phương tiện chữa bệnh ham sắc đó cho Nang Đà, cũng như là cái phương pháp mà thầy cũng đang chữa bệnh cho học trò nam của thầy ham sắc. Khi đó rồi bắt đầu cho Nang Đà say mê. Bắt đầu Đức Phật mới dùng thần thông nắm tay Nang Đà xuống dưới cảnh địa ngục. Xuống dưới cảnh địa ngục, ngài mới thấy, chỉ cho Nang Đà thấy những người tu ở trong cuộc đời làm những cái tội lỗi xuống đây bị như vậy như vậy, Và những người tu mà tu hành mà còn tâm còn ham sắc á thì bị quả báo gì? Bắt đầu Ngài mới biến ra một cái hồ, hồ nước sôi đó, để là đây để dành cho Nang Đà nếu không tu. Khi Nang Đà đi đến đó nhìn như thế, Nang Đà hết hồn luôn. Bạch Đức Thế Tôn, thôi con trở về con đi tu. Cái phương tiện mà Đức Phật dạy cho Nang Đà là một người tỳ kheo mà còn tham sắc. Nếu mà khi về, chuyện Nang Đà còn dài lắm. Rồi khi về tới tịnh xá, tu là tu, nửa tu, nhưng mà phân nửa vẫn còn thỉnh thoảng nhớ người vợ năm xưa, vẫn nhớ như thường. Ngài dùng thần thông biết bao nhiêu lần để quá độ, cuối cùng Nang Đà mới thuần thiện tu học. Cái khéo léo của Đức Phật là như vậy. Còn đối với chúng ta, ví dụ như bản thân tôi mà thấy Nang Đà mà dừng đám cưới, mà tôi biết rằng là Nang Đà có cân duyên với Phật Pháp, bảo đảm tôi cản trở bằng cách là kéo đi tu thôi. Nhưng mình không được như Đức Phật của chúng ta, đúng không ạ? Đó là cái phương tiện khéo léo mà Đức Phật hóa độ cho những hàng xuất gia, những người có bệnh. Cái đối tượng thứ hai là Ngài A Nan. Các vị biết A Nan, cái sắc diện A Nan thế nào? Đức Phật đẹp 10, A Nan đẹp 8, tuyệt hảo như thế, phải gọi là hảo tướng đó. Đường tăng các vị coi trong phim Tây Du Ký phải không? Có ba đường tăng. Có một đường tăng khuôn mặt là bừng chăn khu, rất là đẹp phải không? Dễ thương lắm. Đó, không bằng hình ảnh của Đức Phật. Các vị tưởng tượng hình ảnh Đức Phật diễn đạt trong cái kinh điển, các vị thấy là 32 tánh tốt, 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp đó. Mà A Nan này là đẹp 8 phần 10 của Đức Phật. Các vị tưởng tượng A Nan cỡ nào? Đẹp hơn đường tăng đó. Nước da A Nan rất là trắng như tuyết, môi đỏ, mặt trắng như vân vân. Vì chính vì cái vẻ đẹp của A Nan mà riêng A Nan Đức Phật khai cho là khi mà ra đường hoặc là lễ bái đều phải quấn sát người, không hở một chỗ nào cả, trừ cái khuôn mặt thôi. Còn bên Nam Tông hồi xưa đó, khi tụng kinh là phải hở vai trái, các vị hở vai phải để hở. Nhưng riêng A Nan là đều phải bịt kín này, tránh cái sự hấp dẫn của thiên hạ. Ấy thế mà vẫn bị dướng vì cái sắc đẹp của mình mà bị dướng nạn ma đăng dạ. Thì khi dướng nạn đó, Đức Phật dùng phương tiện quá độ như thế nào? Thì các vị biết là Đức Phật của chúng ta đó, trong một cái buổi sáng là Đức Phật đi trì bình khất thực, thì ở một cái nhà tín chủ này là thường dâng sữa cúng cho Đức Phật của chúng ta. Thì khi đó thì bữa đó Đức Phật lại bận đi thuyết giảng nơi khác, mới giao cho A Nan ngày hôm đó đến nhà đó để lãnh sữa về cho tăng chúng. Thì ngặt nổi là cái ngày mà A Nan đến là cái ngày mà ba mẹ của cô này đi phó hội. Phó hội có nghĩa là giống như bây giờ của mình là đi công việc hoặc đi dự tiệc dự lễ gì đó, gọi là phó hội. Thì cô này để ý A Nan lâu lắm rồi, bây giờ mới có dịp biểu hiện. Cô này khi mà thấy A Nan đến nhà gõ cửa, cô này mở cửa thấy A Nan là bắt đầu cái tâm dâm dục và cái tâm tình cảm bắt đầu phát triển đầy ở trong tư tưởng của cô nàng này. Và khi đó thì A Nan vừa xá rồi mời vào nhà, cô này đóng sầm cửa, khóa cửa lại liền. Lập tức cô này dùng chú Phạm Thiên để trì, làm cho A Nan không có biết được mình là ai hết, và phải theo cái lời giáo huấn và lời yêu cầu của cái cô này. Cho nên rằng khi mà cô này trì chú Phạm Thiên thì A Nan mê muội không biết gì cả, biểu cởi quần áo là cởi quần áo, biểu lên giường là lên giường nằm. Thì trong thời điểm như thế thì Đức Phật đang thuyết pháp ở một cái tịnh xá, Ngài tự nhiên trong tâm hồn Ngài cảm thấy khó chịu. Ngài biết là có việc xảy ra, cho nên là khi thuyết pháp, nhưng mà Ngài có nhiều thần thông mà, Ngài mới soi rồi coi vàng đệ tử của Ngài ai đang bị cái vấn đề gì. Thì Ngài lập tức mới thấy A Nan đang bị nạn, chứng nạn này. Thì khi thuyết pháp như thế, Ngài mới dùng thần thông hóa hiện ra một cái đại Phật. Các vị nhớ nha, hóa hiện ra đại Phật. Và đại Phật đó thuyết thần chú Lăng Nghiêm, mà mỗi tối chúng ta đang trì kinh Lăng Nghiêm đó. Thuyết thần chú Lăng Nghiêm đó mà Đức Phật sai Ngài Đại Trí Văn Thù dùng cái quán Phật này, chú Lăng Nghiêm này để đến cứu vãn Đức A Nan. Chú Lăng Nghiêm này là từ chủng trí của Đức Phật thoát ra, mà đại trí Văn Thù là cái đại trí trong đệ tử của Đức Phật, chỉ có đại trí Văn Thù mới đủ tư cách dùng chú Lăng Nghiêm xuất phát từ đại chủng trí của Đức Phật, dùng đó để cứu A Nan. Xá Lợi Phất trí tuệ cũng không bằng đại trí Văn Thù. À, cho nên là ngài dùng phương tiện, dùng đúng người, đưa đúng chỗ cho người căn cơ. Cho nên chúng ta dạy con cái đừng bao giờ đưa hộp xoàn, đô la, vàng cho những đứa em bé mới 1-2 tuổi, nó biết gì mà nó giữ. Nên đưa cho người cần, nên đưa và giữ, đúng không? Học được cái cách đó. Đức Phật đưa cái chú này cho đại trí Văn Thù bởi vì người này đủ tư cách để nhận cái này, và Thế Phật đủ tư cách để hóa độ A Nan, chống lại chú Phạm Thiên. Khi đại trí Văn Thù nhận được cái lệnh của Đức Phật mới bay tới cái nơi nhà của cô này, dùng trì chú Lăng Nghiêm để hóa giải chú Phạm Thiên. Lập tức A Nan tỉnh ngộ, trong khi đó A Nan chưa bị gì cả, mới có chút xíu mới có bị lê trao đảo thôi. Lập tức bắt đầu mới đưa A Nan về. Khi đưa A Nan về, bắt đầu Đức Phật mới từ đó mới chế ra là tất cả giới tu sĩ chúng ta đều phải trì kinh Lăng Nghiêm để trừ được cái nạn ma đang dạy. Đó là cái phương tiện giáo hóa của Đức Phật của chúng ta. Còn ở đây bổn sư của chúng ta, nếu có đệ tử lỡ mà có bị dướng đó, là bổn sư không có bình tĩnh như Đức Phật của chúng ta, nóng lòng tới là trước hết là la mắng cái người dụ dỗ trước, đúng không? Đệ tử tôi như thế tại sao mà dụ dỗ, nó không biết không hay gì vân vân, mình la quan cho người ta, đúng không? Cái duyên cái nợ nó phải có cả đối tượng cả hai, chứ đâu có phải bị một người. Cho nên tôi nghe các cụ Bắc á, hay để ý các cô nữ đó, đi chùa đó, hãy lỡ mà các thầy mà bị ra đời cái đổ thừa các cô nữ, oan cho các cô nữ dữ lắm, phải không ạ? Phải không? Tôi nói thiệt là hơi oan, bởi vì nó phải có cái đối xứng cả hai. Nếu một người tu mà đã không muốn thì cho dù cỡ nào cũng không muốn, còn nếu mà đã muốn rồi thì cho dù cô này không dụ thì cô thầy này cũng tự động ra thôi, vì sắc đẹp nào đó. Cho nên đây chúng ta phải nhận rõ được đạo Phật chúng ta tu là có nhân có duyên mới tu được. Một thời điểm nào không được ra đời cũng là cái duyên của họ đã đến nước không còn duyên nữa. Chúng ta phải nên chấp nhận, chứ không bắt buộc. Bắt buộc mà bây giờ nó như cái kiểu của Năng Đà tu mà nhớ vợ nhớ con không sao tu, phải không ạ? Cho nên đây là cái mà chúng ta học được cái khéo léo của Đức Phật, dạy đệ tử hàng tăng lữ như vậy để chúng ta ra cuộc đời chúng ta ứng dụng. Học là chúng ta phải học như vậy. Đó là cái phương cách thứ hai, Đức Phật hóa độ theo phương tiện, có nghĩa là tùy trường hợp của người nào, Đức Phật dùng phương tiện khéo léo để hóa độ người đó. Đó là như vậy, chứ ngài không có quán thù ai cả. Còn chúng ta mà ai mà hại mình mà mình để đó, phải không? Trả thù là 10 năm không muộn để trả thù. À, coi phim kiếm hiệp thì tôi thấy ha, giết cha giết mẹ ha, là ngậm mối hận đó cho tới lúc có thể bỏ người yêu cũng được, nhưng mà phải giết được người đó, trả thù cho cha cho mẹ mới hả dạ. Mà khi giết được rồi thì người các con người đó lại trả thù, trả giết lại đủ thứ chuyện. Cho nên kiếm hiệp là kiếm hiệp, thực tế là thực tế, phim ảnh là phim ảnh. Nhưng mà chúng ta rút được cái gì nó hợp được là chúng ta rút, còn không hợp chúng ta để qua một bên. Tất cả phim ảnh đều là cái hay cho chúng ta học, chứ đừng có coi đã con mắt thôi mà không rút được cái gì hay cũng không được. Cho nên tôi cũng coi phim chứ, coi phim kiếm hiệp chứ, không coi sao biết được, để ví dụ cho các vị đó. Mà hiện giờ tôi thấy là phim Hàn Quốc là lan rộng ở trong Việt Nam mình rất nhiều, mà phim Hàn Quốc rồi quay qua quay lại toàn tình cảm, con trai đụng tới tình cảm cũng khóc nữa, đúng không ạ? Mà thực tế nó có vậy hay không thì chúng ta phải coi lại. Cái phim Hàn Quốc mà coi riết là tập cho con người mình nó mềm yếu trong cái tình cảm, hy sinh vô cớ. Trong cuộc đời này tình yêu không bao giờ anh em nhường cho nhau để lấy tình yêu đâu, không có. Bản chất cuộc đời nó là như vậy. Cho nên chúng ta coi, chúng ta rút được cái gì hay là rút, cái gì không hay chúng ta coi, và phim nó là phim, thực tế không bao giờ có. Nhưng mà nó cũng có một cái ảo ảnh của một cái phần thực tế chúng ta phải moi ra được. Coi là phải coi như vậy, phải không ạ?
chứ đừng nói hay quá cuối cùng hay là cái gì không học được cũng không hay. Đó là cái vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba mà chúng ta học được cái Đức Phật đó, cái sự hóa độ Đức Phật theo tinh thần bình đẳng không phân biệt. Đức Phật của chúng ta rất là cao thượng, nhưng mà các vị thấy rằng là khi mà hàng đệ tử của Đức Phật là không phải nhất thiết là công tôn, vương tôn, công tử, những cái vấn đề giàu sang như ngài Cát Quan Lộc mới là đệ tử của Đức Phật. Trong hàng đệ tử của Đức Phật có bốn giai cấp đều nằm ở trong tăng đoàn của Đức Phật hết. Điển hình như là giai cấp thấp nhất là giai cấp Hủ Đà La đó, mà Chiên Đà La là giai cấp hạ tiện của Ấn Độ đó, là ngài U Ba Ly, là một cái gã mà gánh phân mướn, mà ấy thế mà được Đức Phật nhận để làm đệ tử xuất gia của ngài, và sau này trở thành đệ nhất Trì Luật trong 10 vị đệ tử lớn nhất của Đức Phật. Đó, cái người mà bần cùng xã hội ganh ghét và chà đạp, ngài nâng lên cho thấy được cái tinh thần bình đẳng không phân biệt của Đức Phật. Đối tượng nào Đức Phật cũng mang tới cái sự an lạc. Nếu như duyên họ đến, căn cơ họ có, chủng tử đối với Phật pháp họ có, duyên tới là ngài quá độ. Cho dù giàu sang hay cho dù nghèo hèn, có dù người có quyền chức hay người không có quyền chức, dù nam dù nữ, dù già dù trẻ dù bé, duyên tới ngài độ hết, không có sự phân biệt. Còn chúng ta phân biệt nhiều quá. Cho nên đây là cái cách chúng ta muốn ứng xử trong cuộc sống xã hội, chúng ta phải có cái sự bình đẳng không phân biệt. Mà cái đó là bình đẳng không phân biệt là gì? Là đối tượng nào đã có duyên với chúng ta mà chúng ta biết được tâm tốt, cho dù không phải con chúng ta, không phải là người thân chúng ta, giúp được là nên giúp. Nếu như các em này có khả năng học vấn thành tài, chúng ta cố gắng giúp cho họ trở thành một cái người tốt hay hơn chứ. Còn mình ở đây không có đâu, con mình lo chưa xong mà lo cho ai, thậm chí cháu mình cũng chưa chắc mình có nhiệt tâm nữa. Đó là tình đời, cái sự mà ích kỷ của con người của chúng ta. Đạo Phật dạy chúng ta phải mở tâm từ, nghĩ đến mình và mọi người, nhưng mà nhớ một điều là từ bi phải có trí tuệ. Có nghĩa là chúng ta cho họ chén cơm thì mình cũng phải có chén cơm ăn. Nếu mà mình muốn giúp cho họ, mình có thể ăn nửa chén cơm để họ ăn 1/4 chén cơm, chứ không thể nào mà nhịn để cho họ ăn. Phật không dạy kiểu đó, chỉ trừ khi nào những người Bồ Tát đạo người ta thực hành thôi. Còn mình ở đây là tự lợi mới lợi ta, mình lo cho mình rồi mình mới lo được cho người khác chứ. Mình lo mình tu mình mới hướng dẫn người khác tu được, mình ăn no rồi mình mới cho người khác ăn được, hoặc mình ăn lót dạ rồi mình mới cho người khác chia sẻ được, chứ có đâu mình nhịn riết, mình đâu phải thần thánh đâu, phải không? Cho nên cái từ bi chúng ta phải có trí tuệ. Giúp người á, chúng ta phải có nhìn. Hầu hết con người đời chúng ta giúp người á, là giúp nhân nhân trả oán. Các cụ mình nói như thế là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta giúp người là bằng cái cảm tính. Thấy ai tội là chúng ta động lòng thương, chúng ta giúp. Thấy ai nói mình ngọt bùi là chúng ta giúp, để rồi chúng ta mang một cái quả báo bất lợi cho chúng ta. Đặc biệt là họ hàng, bạn bè thân mượn tiền nể, phải không? Xúc cảm mà, nể cho mượn 100 triệu, 20-30 triệu, 1 tỷ, thân mà, tin tưởng mà, đùng một cái thời gian nó thay đổi con người không làm ăn được, cho nên họ hứa hoài, họ hứa riết, họ thất hứa, tự nhiên mình sùng, và cái tình cảm thân tộc nó không còn nữa. Bây giờ mình bắt đầu mình dùng pháp luật để mà ràng buộc. Dùng pháp luật sao được? Khi cho mượn ai là người làm chứng, không có giấy biên nhận làm sao? Rồi tâm ra mình hận người bạn mình, mình đau khổ rồi mình giận luôn tất cả, từ nay về sau không cho ai mượn tiền nữa. Đó là mình hành động thiếu suy nghĩ, đúng không? Bệnh nó nhiều lắm. Cái bệnh mà sĩ diện, cái bệnh mà chiều lòng thiên hạ, cái bệnh mà muốn cho người ta khen mình, cái bệnh mà cảm xúc. Cho nên chúng ta đi đâu cũng bị người ta lạm dụng nhiều lắm, bị người ta lừa đảo. Đức Phật dạy chúng ta từ bi phải có trí tuệ, giúp người đâu ra đó rõ ràng. Cho dù thân hay sơ, chúng ta cho mượn nợ, chúng ta phải ghi giấy nợ đàng hoàng. Nếu một người hiểu được cái chân lý, người ta vẫn sẵn sàng tôn trọng mình, vẫn có thể mượn. Để rồi lỡ mà thay đổi tâm tư tình cảnh, người ta cũng không lật lộn đình, lúc đó pháp luật sẽ giúp mình, nên mình vẫn bảo vệ được cái quyền lợi của chúng ta. Cho nên là đạo Phật từ bi phải có trí tuệ. Chúng ta không thể nào thấy người chết đuối mà chúng ta nhắm mắt nhào xuống cứu trong khi đó không biết mình có biết bơi hay không, nhào xuống rồi cả hai người cùng nắm nhau mà chết luôn. Như thế thì cái từ bi đó là từ bi ngu, đạo Phật không chấp nhận cái này. Cho nên cái phương tiện bình đẳng này để dạy cho chúng ta cái cách là tùy cái con người, không phân biệt thân sơ, giúp được là giúp, miễn sao mà cái giúp của mình hỗ trợ cho họ được có lợi mà mình không bất lợi nhiều. Điều đó là điều chấp nhận cái tinh thần, cái tinh thần vô ngã vị tha của đạo Phật của chúng ta. Cho nên ngài Ubali, ngài biết được cái khả năng tu hành sẽ trở thành một người tăng giỏi nổi tiếng. Cho nên từ cái chỗ mà người gánh phân mà xã hội ruồng bỏ, ngài tiếp nhận trở thành một cái người tỳ kheo. Đến nỗi vua Từng Bà Sa La còn trách Đức Phật: tại sao Tăng Đoàn là một cái người là có phẩm hạnh cao, trong sạch như thế mà ngài tiếp nhận đệ tử và những cái chỗ khố lấp áo ôm như vậy? Đức Phật nói rõ ràng với lại vua Từng Bà Sa La: con người thì có phân biệt giàu sang, nghèo hèn, trí thức và không trí thức, nhưng đạo giải thoát giác ngộ của ta không phân biệt những đối tượng đó, trừ khi người đó có tâm thanh tịnh cầu tiến đạo giải thoát. Vì cho dù nghèo hèn hay không nghèo hèn, bất cứ đối tượng nào cũng tiếp nhận được cái sự giải thoát giác ngộ nếu như họ có sự tu học thật sự. Đức Phật trả lời như vậy. Đó là ngài Ubali. Còn cái đối tượng thứ hai nữa, hình ảnh của Đức Phật, ví dụ như là một cái người lãnh đạo tăng đoàn, ví dụ như người ta, ví dụ như mình lãnh đạo, mình có bao giờ mà đi hốt phân cho cái người thành viên của mình không? Có bao giờ đút cơm cho cái người bệnh của mình đâu? Lãnh đạo mà sai xử gì ta, phải không? Nhưng đối với Đức Phật của chúng ta, đôi khi những người đệ tử của Đức Phật, có một người bị mù, khi mà Đức Phật đi ngang thấy vị này đang xỏ kim mà mù, xỏ kim xỏ mãi không vào, ngài A Na Luật á, Đức Phật bắt đầu mới ngồi xuống vỗ vai khuyến khích, rồi Đức Phật xỏ kim giùm cho A Na Luật. Từ đó ngài khuyên A Na Luật về cái vấn đề cái bệnh mù của chúng ta. Chúng ta có thể không thấy đủ cuộc đời, nhưng mà tâm chúng ta không bị mù được. Làm sao tu mà phải dựa vào tâm hồn, tu gạt bỏ những cái vị kỷ, những cái mà sĩ diện, những cái mà buồn khổ vì bị mù, dẹp bỏ những cái đó, trở lại tâm mình cho nó trong sáng. Thì khi đó A Na Luật thấy được cái sự khuyến khích Đức Phật tu chuyên tu hướng nội, vì vậy cho nên là phát sáng được tự tâm, và ngài cũng đã thành trở thành một trong 10 vị đại đệ tử lớn nhất của Đức Phật. Đó, cái hạnh của Đức Phật là xỏ kim cho một cái người đệ tử của mình như vậy. Còn bây giờ có sư phụ nào, ít có sư phụ nào vậy mà người lãnh đạo cũng ít bao giờ ra tay, đúng không? Mà hành vi Đức Phật chỉ cho chúng ta cách đây 25 thế kỷ về trước, có sự thương yêu và đùm bọc bình đẳng với nhau. Tất cả đệ tử là con mình. Cho nên chúng ta học được đừng phân biệt con cái ngoan hay hư, người thương nó nhiều, thương nó ít. Mong các người cha mẹ hãy nên học hỏi theo Đức Phật cái cách giáo độ đệ tử, thì chúng ta học để giáo độ cha mẹ, con cái thân bằng quyến thuộc, đừng có vấn đề phân biệt như là những người khác. Cái học của chúng ta là như vậy. Cái thứ hai nữa là cái vua, cái ông Thuần Đà là một cái người mà đốt than nghèo cùng, muốn cúng dường bữa cơm cuối cùng khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Mời một bát cháo nắm thôi, nắm độc, tự ngài đâu có biết, Đức Thuần Đà không có biết, chỉ thấy Đức Phật kính quá, nghèo không biết gì, thấy nắm thì lấy nắm để nấu cháo cho Đức Phật. Đức Phật biết là nắm độc, A Nan biết là nắm độc cản, nhưng Đức Phật vẫn nhận bát cháo của ông Thuần Đà, chấp nhận ăn bị bệnh kiết lỵ. Nhưng mà nhờ ăn như vậy, để Thuần Đà nhờ cái đức của Đức Phật mà thọ lãnh cúng dường từ cái chén cháo của Thuần Đà, mà Thuần Đà được cái sự an lạc trong cuộc đời, bớt vơi khổ được. Đức Phật là như vậy mà, đúng không? Cho nên rằng đây là cái hạnh mà chúng ta thấy là Đức Phật thấy được, làm được cái gì thì lợi ích cho con người là Đức Phật làm. Cho dù ngài có chịu khổ chăng nữa, nhưng mà ngài biết ngài chịu khổ ngài sẽ cầm cự được, vượt qua được, ngài mới chấp nhận chịu khổ để cho họ vui. Còn đối với chúng ta không học theo Phật ở dạng này, bởi vì chúng ta chưa đủ như Đức Phật, đúng không? Chúng ta không thể chịu khổ mình để làm lợi cho người. Mà nếu chúng ta có chịu khổ được, mà chúng ta cầm cự được, vượt qua được, thì chúng ta mới chịu khổ. Còn không, chúng ta phải có được lợi rồi cho người khác được lợi, chứ đừng bao giờ như Bồ Tát hạnh để rồi chúng ta than phiền khổ hoài, không được. Đừng bao giờ như thế, tại vì mình tu mình còn có chồng có con, mình tu làm sao để cho chồng cho con cho vợ mình phục mình về cái tài khéo léo, về cái sự hiểu biết của mình về Phật pháp tu hành. Nó phải hợp tình hợp lý để tất cả chúng ta gián tiếp tự động đưa vợ con vào chùa để học cái hay của đạo Phật chúng ta, không phải không? Cho nên là qua cái quá trình còn nhiều cái lắm, nhưng mà thời giờ có giới hạn, mới đây đã tiếng rưỡi rồi, cho nên rằng hôm nay chúng ta học được cái cách mà Đức Phật hóa độ chúng sanh hoằng dương chánh pháp lăn lội đó đây trong suốt 49 năm thuyết pháp. Căn cơ nào ngài cũng hóa độ, đối tượng nào ngài cũng hóa độ, với điều kiện xét từng nhân duyên thời điểm căn cơ hợp duyên với ai, ngài hóa độ tới đó. Đối tượng nào hóa độ, ngài coi phương tiện dùng phương tiện nào để hóa độ họ, để hợp căn cơ họ, mang lại an lạc cho họ, ngài phải suy nghĩ chính xác. Và chính tinh thần hóa độ giúp người, ngài không có sự phân biệt, có cái tâm bình đẳng, coi tất cả mọi người đều là thân bằng quyến thuộc, đều là đệ tử của ngài cả. Thì chúng ta học được họ Đức Phật ở cái cách hóa độ này, để chúng ta ứng xử trong môi trường xã hội, dạy bảo con cái, ứng xử trong những bạn đồng nghiệp, khuyến khích người khác tu, hoặc là ứng xử trong cái môi trường làm việc, cuộc sống xã hội. Đối tượng nào chúng ta hòa nhập theo đối tượng đó, để chúng ta có thể học được cái hay ở người đó, hoặc là chỉ cái hay cho người đó, theo cái tinh thần đạo Phật của chúng ta. À, chúng ta có học được cái này chưa? Có thấu rõ được chưa? Cho nên từ nay về sau, giận ai chăng nữa cũng cố gắng nở nụ cười. Nụ cười đó là nụ cười hoan hỷ, thông cảm và an lạc. Đừng có trở thành cái nụ cười gượng gạo, không nên, phải không? Tập như thầy đó, lúc nào cũng cười, phải không? Các vị có thấy thầy có bao giờ mặt một đấm bao giờ chưa? Chưa, phải không? Rồi sẽ thấy khi nào thầy bị đói bụng là mặt thầy héo như lá mùa thu, phải không? Rồi thì đó là những cái lời chân thành chúng ta đã học qua cái cách hóa độ của Đức Phật trong suốt 49 năm thuyết pháp. Và
chúng con xin thành tâm cảnh lễ cúng dường tham quan.